đây Paris Akachi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Anh Vũ, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 12 năm 2013. 12 tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận và báo chí kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Quốc Quân. Luật gia Lê Hữu Đằng tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Tổng thống Mỹ xác định châu Á-Thái Bình Dương rất quan ngại về vùng phòng không Trung Quốc. Thủ tướng Pháp công du Bắc Kinh tìm kiếm đầu tư. Ân xá quốc tế tiết lộ hình ảnh mới về các trại tù Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Việt Nam chính thức đề nghị mua tên lửa siêu âm BrahMos của một liên doanh Nga-Ấn. Kính thưa quý vị, sau phán quyết gần đây của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đánh giá rằng việc chính quyền Việt Nam giam giữ luật sư Lê Quốc Quân là một hành động tùy tiện. 12 tổ chức quốc tế bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thông tin đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho luật sư Quân. Trong một bản thông cáo báo chí chung được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố vào hôm qua, các tổ chức này đã nhấn mạnh đến sự kiện chính quyền Việt Nam đã vi phạm các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế trong vụ Lê Quốc Quân. Trả lời câu hỏi của Thụy My, bà Nathalie Müller-Sahalier thuộc Tổ chức Luật sư Không Biên Giới, Avocats Sans Frontières, một trong 12 tổ chức đã ra bản thông cáo báo chí nói trên, ghi nhận thêm.
Về phương diện pháp lý, có rất nhiều vấn đề, có việc ông Quân bị tống giam một cách rất nhanh chóng trên những sự vụ liên quan đến trốn thuế. Các điều kiện giam giữ ông đã bị nhóm làm việc về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc lên án. Điều mà tôi muốn nói là, ngay khi mới bắt đầu bị giam giữ, ông Lê Quốc Quân đã không được quyền tiếp xúc với luật sư của ông và với cả gia đình, tức là gia đình ông đã không được gặp ông trước lúc phải ra tòa vào tháng 10 năm 2013. Tôi cũng xin nói rõ thêm rằng, tổ chức luật sư không biên giới của chúng tôi đã có một thành viên đích thân đến Hà Nội để tham dự phiên tòa mà lẽ thường ra là một phiên tòa công khai mở ra cho mọi người. Tội trạng nhắm vào ông Quân chỉ là vấn đề gian lận thuế, do đó không có lý do gì để đặt ra những biện pháp an ninh đặc biệt.
Vừa rồi là bà Nathalie Müller-Sahalier thuộc Tổ chức Luật sư Không Biên Giới. Cũng liên quan đến Việt Nam, vào hôm nay, luật gia Lê Hữu Đằng, phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản. Từ giường bệnh tại Bệnh viện 115 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hữu Đằng dù rất yếu vì đang phải chống chọi với bệnh tình, vẫn cố gắng trả lời RFI Việt ngữ. Xin quý vị thính giả vui lòng thông cảm về chất lượng âm thanh của cuộc phỏng vấn và xin mời quý vị theo dõi toàn bộ nội dung trên trang web của chúng tôi.
Bây giờ trong cái bài viết thì làm cái gì mình nói cái vụ bỏ đảng thì có thời gian chưa làm được.
Luật sư Lê Hữu Đằng nói như sau: trong bài viết khi nằm trên giường bệnh về việc bỏ đảng, có một thời gian tôi chưa làm được, bây giờ phải làm, đó là hệ quả tất yếu thôi. Còn lý do bỏ đảng là vì bây giờ đảng không còn như thời kỳ giải phóng dân tộc nữa, mà trở thành một nhóm lợi ích đặt quyền lợi của gia đình, của cá nhân lên trên, chứ không phải quyền lợi của đất nước, của tổ quốc. Đảng trở thành sức cản cho sự phát triển của đất nước, tiền của dân bị lãng phí không biết bao nhiêu. Điều làm tôi đau lòng nhất là người dân mất đất, mất ruộng, phải ly hương, ly tán, trong khi họ là những người chịu hy sinh rất nhiều trong chiến tranh. Thế bây giờ thì ai phản bội ai? Rõ ràng là các ông ấy phản bội nông dân, phản bội dân tộc Việt Nam, nói chung là phản bội lại những gì đã hứa hẹn trước kia. Khi tôi vào đảng, tôi hy vọng là sau khi giải phóng dân tộc rồi, thì sẽ xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ, chế độ lại tồi tệ hơn xưa. Mọi thứ đều xuống cấp, từ giáo dục, y tế cho đến đạo đức con người. Đảng Cộng sản trở thành sức cản của đất nước, của dân tộc, mà thực chất đây chỉ là tập đoàn lợi ích thôi. Thành ra, tôi nghĩ phải từ bỏ, vì nếu là thành viên của đảng, dù sao cũng là trách nhiệm, trở thành một người công dân tự do để đấu tranh. Chứ còn chủ nghĩa xã hội thì nó đã tanh bành ở Liên Xô rồi. Nước nào người ta cũng đã từ bỏ. Tại khu vực châu Á, nói chuyện với các doanh nhân ở Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã thẳng thắn đề cập đến vùng phòng không Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình. Mỹ kêu gọi Bắc Kinh giảm nhẹ căng thẳng tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế và hòa bình trong khu vực.
Ông Joe Biden bày tỏ mối quan ngại của Hoa Kỳ trước việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự cả trên không lẫn trên biển tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc Trung Quốc gần đây đột ngột quyết định thiết lập vùng phòng không gây quan ngại đáng kể cho khu vực. Và trong buổi nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Biden đã rất thẳng thắn về lập trường cứng rắn của Mỹ cũng như về những chờ đợi của Hoa Kỳ. Theo lời một quan chức của Nhà Trắng xin được giấu tên thì Hoa Kỳ đã xác định lại là Washington không công nhận vùng phòng không vừa do Bắc Kinh áp đặt, đồng thời Mỹ cũng chờ đợi những đề nghị cụ thể từ phía Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng trong vùng. Quan chức này nói thêm, Hoa Kỳ và những quốc gia khác mong muốn Trung Quốc giảm bớt căng thẳng trong vùng, kể cả việc tránh không làm bất cứ điều gì có nguy cơ đẩy Thái Bình Dương vào khủng hoảng. Ông Joe Biden vào ngày hôm qua đã hội đàm với lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình trong hơn 4 giờ đồng hồ. Cuộc tiếp xúc đã kéo dài hơn dự kiến. Hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước khi lên đường đến Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ tại châu Á.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, AFP dẫn nguồn tin từ Đài Châu Á Tự Do hôm nay cho biết một người đàn ông có 2 con đã tự thiêu trong vùng Tây Tạng để phản đối chính quyền Bắc Kinh.
Theo đài RFA, người đàn ông 30 tuổi đã tự thiêu tại huyện A Bá thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi có đông người Tây Tạng sinh sống và cũng là địa phương trong vài năm trở lại đây đã xảy ra hàng loạt các vụ phản kháng bằng hình thức tự thiêu. Người đàn ông tự thiêu bị bỏng nặng sau đó đã xảy ra xô xát với nhiều người dân với công an để giành giật nạn nhân. Hiện tại không có chi tiết gì thêm về tình trạng của người tự thiêu vì các thông tin đều bị chính quyền bịt kín. Tổ chức phi chính phủ tự do cho Tây Tạng ICT đóng trụ sở tại London cho biết vợ của người tự thiêu và một số người khác có thể cũng đã bị bắt giữ. Theo tổ chức này, hôm nay nhiều cửa hàng trong huyện A Bá bị đóng cửa, chính quyền đang tìm mọi cách để không lọt thông tin về vụ tự thiêu ra bên ngoài. AFP đã liên lạc với công an huyện A Bá thì được trả lời không có thông tin gì về vụ việc. Từ năm 2009 đến nay tại Tây Tạng và các khu vực lân cận có đông người Tây Tạng sinh sống đã xảy ra trên 120 vụ tự thiêu để phản đối chính quyền trung ương, đa số đã tử vong.
Về quan hệ Paris-Bắc Kinh, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault vào hôm nay bắt đầu chuyến công du Trung Quốc kéo dài 5 ngày. Tham vọng của Paris là thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác với Bắc Kinh, thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Trung Quốc vào Pháp, hiện vẫn bị đánh giá là ở mức quá thấp, và cân đối trao đổi mậu dịch giữa hai nước. Hiện tại, trong buôn bán với Trung Quốc, thâm thủng mậu dịch của Pháp lên tới 27 tỷ euro. Nhiều lĩnh vực hợp tác, trong hạt nhân dân sự, hàng không, chế tạo xe hơi, chế biến nông phẩm, có nhiều hy vọng được thúc đẩy trong chuyến công du của Thủ tướng Pháp đến cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới. Thông tin viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh tóm lược thông tin ngày đầu chuyến viếng thăm.
C'est une visite sur deux pieds comme disent les diplomates, un voyage d'investissement plus.
Theo như lời các nhà ngoại giao trong đoàn thì đây là chuyến công du đầu tư với thông điệp gửi tới người Trung Quốc rằng nước Pháp đang tìm cách thu hút nhiều hơn nữa đầu tư của Trung Quốc. Thông điệp này đã được thể hiện với việc chủ tịch tập đoàn Song Hối, người khổng lồ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm của Trung Quốc, trong buổi ăn trưa đã ngồi cùng bàn với bộ trưởng công nghiệp Pháp chứ không phải là bộ trưởng nông nghiệp. Ngoài ra, ông Arnaud Montebourg sẽ tới Thẩm Quyến ở miền Nam để thăm các tập đoàn Trung Quốc về viễn thông Huawei và ZTE. Ông Pierre Gattaz, Chủ tịch Hiệp hội Giới Chủ Pháp cho biết xin trích, cần phải cho phía Trung Quốc thấy chúng ta có nhiều điều tuyệt vời, chúng ta có những tập đoàn lớn, những doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta đầy sáng tạo, cải tiến, văn hóa khoa học của chúng ta rất mạnh. Tất cả những cái đó là điểm mạnh, đáng kể để thu hút các đối tác đến đầu tư tại Pháp. Nước Pháp nhìn các nhà đầu tư Trung Quốc bằng ánh mắt dịu dàng và cũng trong tiếng đàn cổ truyền của Trung Quốc êm ái, tại một khách sạn lớn ở Bắc Kinh, đoàn Pháp đã được tiếp đón trong bữa tiệc trưa. Chuyến thăm này còn đánh dấu 30 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ đối tác Pháp-Trung trong lĩnh vực hạt nhân. Đây cũng là dịp để thể hiện hình ảnh một nước Pháp luôn sáng tạo. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault nói, xin trích, người ta vẫn nói nhiều đến nghệ thuật sống của người Pháp, về những hàng hóa sang trọng của Pháp, đúng là như vậy. Nhưng có rất nhiều trao đổi trong tất cả các lĩnh vực công nghệ cao cấp hấp dẫn Trung Quốc, một đất nước đang có sự phát triển kỳ diệu. Nhân chuyến thăm này, hãng xe hơi Renault cũng đã hoàn tất hợp đồng xây dựng một nhà máy chế tạo xe hơi đầu tiên tại tỉnh Vũ Hán. Các cuộc thảo luận về việc nhà chế tạo xe hơi Trung Quốc góp cổ phần vào Peugeot cũng đang được tiến hành và kết quả sẽ được thông báo vào chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đầu năm tới.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chuyển xuống khu vực Đông Nam Á, tại Thái Lan, vào hôm nay, sinh nhật lần thứ 86 của quốc vương Thái. Trong không khí chính trị vẫn còn ẩn chứa nhiều căng thẳng, mà nhiều nhà quan sát cho là hòa hoãn chỉ là tạm thời. Lần đầu tiên kể từ 3 năm nay, quốc vương Thái đã bất ngờ lên tiếng kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết, giữ ổn định đất nước. Thông tín viên RFI tại Bangkok tường trình.
Alors qu'il ne s'était pas exprimé durant la grave crise politique de 2010,
không phát biểu gì trong cuộc khủng hoảng chính trị hồi năm 2010, nhưng sáng nay nhà vua Thái đã lên tiếng bằng một diễn văn long trọng phát đi từ cung điện mùa hè của mình. Một bài diễn văn ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa mạnh mẽ. Quốc vương Thái Lan kêu gọi thần dân của mình tiếp tục làm việc để bảo đảm sự ổn định của đất nước. Đây có thể hiểu nhà vua không chấp nhận những phát biểu của lãnh tụ biểu tình Suntep Tawsubong kêu gọi các viên chức ngừng làm việc trong nhiều ngày để lật đổ chế độ của Inglak Sinabat. Như vậy, nhà vua đã khẳng định vai trò cầm cương bảo đảm ổn định đất nước như ông đã làm trong quá khứ hồi năm 1992 là tháo ngòi nổ của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau các cuộc đảo chính liên miên. Giờ đây, để xem liệu Suntep Tawsubong có từ bỏ mục tiêu lật đổ chính phủ đã được bầu lên một cách dân chủ năm 2011 này không? Đây là điều mà dường như nhà vua Thái không muốn. Lịch sử đương đại Thái Lan đã nhiều lần chứng minh vua Bhumibol có quyền lực tinh thần rất cao. Hai phe đối đầu cả tháng nay tại Bangkok sẽ phải thể hiện bằng hành động cụ thể đáp lại lời kêu gọi hòa dịu này của nhà vua trong những ngày tới.
Bangkok, Frederic Belge, RFI.
Còn liên quan đến Miến Điện, Washington dự trù mở rộng các chương trình đào tạo cho quân đội Miến Điện. Quốc hội Mỹ còn thận trọng trước tiến trình dân chủ hóa đất nước của chính quyền Nay Pi Đào.
Điều trần tại Quốc hội vào hôm qua, một quan chức cho Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Vikram Singh cho biết là Hoa Kỳ đang có kế hoạch đẩy mạnh việc đào tạo cho các quân nhân Miến Điện để họ tôn trọng những chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Chính phủ Mỹ tin tưởng là quốc gia Đông Nam Á này đang từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa và cải tổ quân đội. Đại diện của Lầu Năm Góc nói rõ chương trình đào tạo sẽ bắt đầu bằng việc giải thích về những chuẩn mực quốc tế trong cách ứng xử, tiếp cận vấn đề khi can thiệp. Ngoài ra thì kế hoạch đào tạo đó còn nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ đối với Miến Điện và sẽ khuyến khích Nay Pi Đâu tiến hành cải tổ. Thế nhưng ông Vikram Singh nhấn mạnh, đào tạo cho quân đội Miến Điện không có nghĩa là Bộ Quốc phòng chủ trương bình thường hóa quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này trong lĩnh vực quân sự vào thời điểm hiện tại, hết lời dẫn. Tuy nhiên, lập luận được Bộ Quốc phòng đưa ra không có vẻ thuyết phục với các đại biểu Quốc hội Mỹ. Dân biểu Joe Crowley thuộc Đảng Dân Chủ thận trọng cho là Washington đã đi quá nhanh trong việc thắt chặt quan hệ quân sự với Miến Điện vào lúc mà chính quyền nước này vẫn đàn áp các cộng đồng thiểu số và nhất là ngược đãi người Rohingya theo đạo Hồi. Một đại biểu quốc hội khác là ông Steve Chabot của Đảng Cộng Hòa cũng không tán đồng kế hoạch do chính quyền Obama đề xuất.
Còn trở ngược trở lại lên vùng Đông Á, chế độ Bình Nhưỡng luôn luôn phủ nhận cáo buộc cho rằng Bắc Triều Tiên bắt giữ tù nhân chính trị trong các trại cải tạo lao động. Ân xá quốc tế vào hôm nay tiết lộ những hình ảnh mới về các trại tù Bắc Triều Tiên.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International hôm nay vừa công bố ảnh vệ tinh liên quan đến hai khu trại cải tạo lao động của Bắc Triều Tiên, đó là trại số 15 ở phía Nam và trại số 16 ở miền Bắc quốc gia này. Những bức ảnh đó đã chụp được trong thời gian từ năm 2011 đến 2013. Trại số 16 trải dài trên một diện tích khoảng 560 cây số vuông, tức là rộng gấp 3 lần thủ đô Washington của Mỹ. Tại khu trại số 16 có 20.000 tù nhân bị giam giữ. Theo ân xá quốc tế, những hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy dân số trong khu trại 16 đã tăng lên trong 2 năm qua. Các hoạt động kinh tế trong vùng tương đối chiếm một vị trí quan trọng, chủ yếu là nhờ khai thác quặng mỏ, lâm, nông nghiệp và kể cả một số các hoạt động công nghiệp. Còn đối với trại số 15 ở miền Nam thì báo cáo của Amnesty International cho biết khu trại này được quy hoạch trên 370 cây số vuông và chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng có 120 cây số. Tại đây một số khu nhà ở đã bị san bằng.
Trở về lãnh thổ châu Âu, giữa lúc hôm nay cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE khai mạc tại Kiev, phe đối lập Ukraine đã nhận được nhiều sự ủng hộ có trọng lượng từ các nước phương Tây, đặc biệt là từ Đức và Hoa Kỳ.
Trong những ngày qua, các nhà ngoại giao châu Âu liên tục có các cuộc tiếp xúc với đại diện của phe đối lập và chính quyền. Tổng thư ký của tổ chức OSCE thì nhấn mạnh đối lập và chính phủ cần phải đàm phán với nhau và Ukraine phải tôn trọng các quyền căn bản, trong đó có quyền tự do hội họp. Hôm qua, ngay sau khi tới Kiev, Ngoại trưởng Đức đã có cuộc gặp các lãnh đạo đối lập, trong đó có nhà lãnh đạo đối lập Klitschko. Sau cuộc gặp này, lãnh đạo ngoại giao Đức đã tuyên bố với báo chí cánh cửa Liên hiệp châu Âu vẫn để mở, Ukraine sẽ phải thuộc về châu Âu và các đề nghị châu Âu vẫn còn thời sự.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, Việt Nam chính thức đề nghị mua tên lửa siêu âm BrahMos của một liên doanh Nga-Ấn. Dù ít được quảng bá, nhưng hợp tác quân sự quốc phòng là một hồ sơ quan trọng nhân chuyến công du Ấn Độ vào trung tuần tháng 11 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Một trong những biểu hiện rõ nét của ưu tiên này là sự kiện phía Việt Nam đã chính thức yêu cầu Ấn Độ bán cho mình loại tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ đồng hợp tác chế tạo. Trong một bản tin công bố trên mạng hôm 3 tháng 12 vừa qua, chuyên san Nga Russia and India Report đã trích dẫn một số nguồn thạo tin tại Ấn Độ, cho biết là Hà Nội đã chính thức đề nghị Ấn Độ cung cấp loại tên lửa BrahMos nhân một cuộc họp ở New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hà Nội bày tỏ ý định muốn trang bị cho mình loại tên lửa rất tối tân này. Vào cuối năm 2011 chẳng hạn, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã từng phớt lờ các nghi thức lễ tân ngoại giao, tiếp xúc với một số quan chức Ấn Độ cao cấp để thảo luận về nhiều lĩnh vực, trong đó có yêu cầu Ấn Độ chuyển giao tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam. Lấy tên từ hai con sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moscow ở Nga, tên lửa BrahMos là sản phẩm được chế tạo tại Ấn Độ của một liên doanh Nga-Ấn, với tầm bắn gần 300 cây số, mang theo đầu đạn quy ước nặng 300 kg. Đặc điểm nổi trội của BrahMos là tốc độ bay cực nhanh, có thể lên đến mức gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Trong khi bay, tên lửa này lại có thể hạ thấp xuống độ cao chỉ khoảng 10 mét để tránh bị radar của đối phương phát hiện và bị đánh chặn. Chính do tính năng đó mà tên lửa BrahMos thường được báo giới mệnh danh là sát thủ diệt hạm, vì chủ yếu được sử dụng trong việc tấn công các loại tàu di chuyển trên mặt nước, nhất là khi phương tiện vũ khí này lại có thể được phóng đi từ tàu ngầm, tàu trên mặt nước, máy bay và bệ phóng di động trên đất liền. Trong bản tin của mình, chuyên san Russia and India Report xác định rằng các cuộc đàm phán không chính thức về thương vụ BrahMos đã bắt đầu, nhưng lần này Việt Nam đã quan tâm đặc biệt do các chậm trễ trong một kế hoạch giữa Nga và Việt Nam. Hai bên dự trù hợp tác với nhau để sản xuất một loại tên lửa chống hạm tương tự như loại KH-35 Uran của Nga, theo mẫu của loại Pamos. Chính vì sự chậm trễ của đề án Nga-Việt đó mà Việt Nam đã quay sang Ấn Độ để nhắc lại yêu cầu cung cấp tên lửa Pamos, giúp Hà Nội đối phó với những yêu cầu cấp bách hiện nay về quốc phòng. Vấn đề đặt ra trong thương vụ bán Pamos cho Việt Nam là cần phải có đến hai đèn xanh, cả từ phía Ấn Độ lẫn phía Nga. Theo giáo sư Kalkthayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc, nếu phía New Delhi ngay từ đầu đã có dấu hiệu sẵn sàng, bất chấp mối quan ngại về một phản ứng bất bình từ phía Trung Quốc, thì phía Moscow vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, theo ông Thayer, căn cứ vào đà gia tăng của các thương vụ bán vũ khí Nga cho Việt Nam, vấn đề bán Pramos chắc chắn sẽ được xúc tiến. Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ RFI, ông Thayer phân tích như sau.
Pramos là tên lửa hành trình siêu âm do liên doanh Ấn Nga Pramos Aerospace sản xuất. Vào năm 2011, tập đoàn này được cho là đã sẵn sàng bán sản phẩm của mình cho Việt Nam. Và Hội đồng Giám sát Hỗn hợp Ấn Nga đã ghi tên Việt Nam vào danh sách 15 quốc gia được quyền mua Pramos. Các cuộc thảo luận không chính thức đã được bắt đầu vào tháng 9 năm 2011 giữa Ấn Độ và Việt Nam. Vào thời điểm đó, thông tin báo chí tiết lộ rằng chính quyền Ấn Độ chưa quyết định dứt khoát vì không muốn phải đối phó với một phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã liên tục bày tỏ ý định mua tên lửa Pramos. Có tin là đàm phán đã được nối tiếp trong năm 2013 với sự kiện Ấn Độ ngày càng tiến gần đến một quyết định dứt khoát. Phía Nga ít có động tĩnh hơn trên vấn đề này, nhưng căn cứ vào xu hướng Nga gia tăng bán vũ khí cho Việt Nam trong thời gian gần đây, thì có vẻ như quyền lợi thương mại đã lấn át yếu tố Trung Quốc trong quyết định của Moscow. Cho đến nay, tên lửa Pramos chưa hề được bán cho một nước thứ ba nào.
Theo chuyên sàn Russia and India Report, một số nguồn tin cho rằng Ấn Độ không còn thấy trở ngại trong việc bán tên lửa Pramos cho Việt Nam. Lý do là New Delhi cũng đang tìm kiếm khách hàng cho loại vũ khí này, như Indonesia hay Malaysia chẳng hạn. Vấn đề đặt ra là liệu Ấn Độ có khả năng cung cấp các phương tiện vũ khí đó cho Việt Nam trong tương lai gần hay không? Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Mai Vân sẽ là phần tiêu điểm thời sự với đề tài Chiến thuật Dương Đông Kích Tây của Bắc Kinh tại Hoa Đông. Tú Anh phỏng vấn giáo sư chính trị học quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason ở Hoa Kỳ. Sau đây, mời quý vị nghe phần phân tích của thông tín viên RFI tại Bắc Kinh về phong trào công dân mới ở Trung Quốc.
Hôm qua là ngày thứ hai của phiên tòa xét xử ba nhà hoạt động thuộc phong trào công dân mới tại một tỉnh phía nam Trung Quốc. Ba nhà hoạt động bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Hành động của họ là trang biểu ngữ đòi các quan chức lãnh đạo Trung Quốc khai báo tài sản vào hồi tháng 4 năm nay. Nhân dịp này, RFI giới thiệu phóng sự của nhà báo Stéphane Lagarde về các phong trào dân chủ Trung Quốc trong thời gian 1-2 năm trở lại đây. Phóng sự gần 20 phút của Stéphane Lagarde là kết quả của vài tuần lễ làm việc để tiếp xúc với các thành viên của những phong trào dân chủ khác nhau trên đất nước Trung Quốc. Phóng sự mang tên Tại Trung Quốc, khi người dân tìm cách tổ chức với nhau để chống lại chế độ độc đảng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại khu phố trung tâm của thủ đô Bắc Kinh, nơi người nước ngoài hòa trộn với người Trung Quốc, không khí đông đúc này tạo thuận lợi cho cuộc phỏng vấn. Từ hơn 2 năm nay, người Trung Quốc bắt đầu quyết định gặp gỡ nhau để chia sẻ các suy nghĩ, nhiều người sẵn sàng tập hợp trên đường phố để đòi hỏi các quyền tự do cá nhân. Người ta gọi đây là các phong trào công dân mới. Người nói chuyện đầu tiên trong phóng sự nguyên là một dân oan đi khiếu kiện, hiện nay là một nhân vật nổi tiếng của phong trào.
Phong trào các công dân bắt đầu từ cuối năm 2011 với các cuộc tập hợp trên đường phố ở nhiều nơi tại miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở tỉnh Quảng Đông, nhất là ở Quảng Châu và Thẩm Quyến. Các công dân bắt đầu xuống đường để đòi các giới chức trong chính quyền công khai tài sản. Nhưng ngay từ năm 2010, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức các bữa ăn tập thể, các thanh niên có cùng quan điểm tập hợp lại với nhau, dù không có bất cứ một ý thức chính trị nào. Sau đó, từ bàn ăn họ xuống đường, năm 2012, rất nhiều người ở miền Nam đã bị bắt, nhưng cuối năm đó, phong trào các công dân mới trỗi dậy ở Bắc Kinh, tại huyện Haiyan, nơi có các trường học, các sinh viên, thanh niên tuần hành với khẩu hiệu, yêu cầu các quan chức công bố tài sản.
Việc các công dân xuống đường bày tỏ quan điểm khiến chính quyền Trung Quốc lo ngại. Kể từ đầu năm nay, khoảng 130 người tham gia vào phong trào công dân mới đã bị bắt giữ. Luật sư Ku Xiong, một trong những người sáng lập phong trào Kunmen, một tổ chức phi chính phủ chủ trương ra đời một hiến pháp mới, cởi mở hơn cho Trung Quốc. Ông Chu đã bị bắt giữ ngày 16 tháng 7 sau khi tham gia một cuộc biểu tình. Ông bị cáo buộc tổ chức lật đổ chính quyền. Kể từ đó, các thành viên phong trào công dân mới tỏ ra thận trọng hơn. Một người tham gia phong trào công dân mới biết rõ luật sư Ku Xiong cho biết.
Kể từ năm 2008, Trung Quốc đi vào một giai đoạn mới trên phương diện bảo vệ quyền con người. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc sẵn sàng tham gia phong trào xã hội và đặc biệt họ có đủ các phương tiện để làm. Hiện nay, họ có nhiều hoạt động tập thể. Mọi người tập hợp nhau lại để bảo vệ quyền lợi của mình. Phong trào này được mệnh danh là phong trào công dân mới. Những người sử dụng Internet bày tỏ quan điểm và quyết định gặp nhau trong đời thực. Các luật sư gặp gỡ những người khiếu kiện có cả các quan hệ với các nhà cải cách trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản.
Một thành viên khác cho biết sơ qua về các thành phần khác nhau của phong trào.
Tham gia vào phong trào hiện nay có bốn nhóm chính. Thứ nhất là các luật sư, thứ hai là những dân oan khiếu kiện, những người khai sinh ra phong trào từ năm 2003. Nhóm thứ ba là những người đã từng tham gia vào mùa xuân Bắc Kinh năm 1989 và những người tham gia vào hiến chương 08. Nhìn chung phong trào gồm có những người sử dụng Internet và các blogger này quyết định rời máy tính xuống đường bày tỏ quan điểm.
Nhờ sức mạnh của các mạng xã hội mà các phong trào xã hội công dân ở Trung Quốc có một tầm mức lớn mạnh. Trong phong trào này có nhiều hình thức khác nhau. Phóng viên Lagarde đưa thính giả đến một đảng mới ra đời năm nay với tên gọi Đảng Cho Ăn.
Có một người bạn đã cho tôi tên của đảng mang tên Cho Ăn. Có nhiều trào lưu tư tưởng tại Trung Quốc, có một số phong trào có quan điểm khá cứng rắn hơn. Để làm nổi bật sự khác biệt, người ta thêm vào một tên hiệu. Ví dụ, các thị dân gọi tầng lớp dưới là quốc gỗ, còn những người ở dưới đáy thì gọi giới ngồi trên là giày da. Chúng tôi thuộc về đảng Cho Ăn, chúng tôi không chấp nhận thuộc về hai phái, một bên là những người theo xu hướng cải cách mềm, bên kia là những người cách mạng cứng rắn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho phụ nữ và con cái của những người bị chế độ bắt giam. Các nhà ly khai bày tỏ lập trường công khai rất dũng cảm, họ thể hiện tinh thần hy sinh, chấp nhận mạo hiểm, gia đình của họ chịu nhiều đau khổ. Những con người này cần đến sự khuyến khích và sự hỗ trợ của chúng tôi. Nếu không ai có dũng khí để tham gia mạnh mẽ hơn, ít nhất thì cũng nhờ đảng của chúng tôi mà họ có thể đóng tiền cho gia đình các nhà tranh đấu.
Ngoài hình thức đóng góp trực tiếp qua đảng Cho Ăn, người tham gia phong trào có thể quyên góp qua việc mua chỗ ngồi trong một bữa ăn với một nhân vật nổi tiếng tại một quán ăn mang tên Hàng Thịt tại Bắc Kinh. Số tiền thu được sẽ được chuyển đến gia đình các tù nhân lương tâm.
Khi quyên góp các khoản tiền đóng góp trên mạng cần phải có một cách quản lý minh bạch đến mức không thể chê trách được. Đây là cách thức duy nhất để giữ được lòng tin và sự ủng hộ của công chúng. Cần phải là mỗi người đóng góp được coi như một người quyết định. Mỗi người có thể lựa chọn sử dụng số tiền của mình đóng góp như thế nào. Không ai có thể lừa dối. Đây là điều hết sức quan trọng để bảo đảm được niềm tin của tất cả. Đây là điều chúng tôi đã làm được với phong trào Cho Ăn. Ngoài việc quyên góp tiền, mục tiêu khác là mọi người được thông báo về những gì diễn ra trên đất nước này và tham gia vào đời sống dân chủ, để tất cả mọi người cùng nhau xây dựng phương pháp dân chủ.
Bất chấp các vụ bắt giữ, các bữa ăn bí mật của phong trào công dân tại Bắc Kinh vẫn tiếp tục được tổ chức. Những người đến cuộc hẹn chọn các lối đi khác nhau để tránh bị phát hiện trước khi lọt vào quán ăn. Một nhóm cho biết họ chọn gặp nhau vào thứ bảy cuối tuần của tháng và mỗi tháng tại một quán ăn bất kỳ để tránh bị phát hiện. Một viên chức nhà nước tham gia vào bữa ăn này cho biết.
Hiện nay các bữa ăn lớn biến mất do bị chính quyền tấn công, nhưng các bữa ăn vẫn tiếp tục tổ chức tại khoảng 100 thành phố ở Trung Quốc. Các bữa ăn được tiến hành một cách lặng lẽ, những người tham gia ngày càng đông hơn. Mục tiêu của các bữa ăn này tất nhiên không phải là để ăn, mà để tập hợp lại với nhau.
Theo nhà báo Stefan Lagarde, bất kể kiểm duyệt, bất kể tuyên truyền độc đoán của nhà nước, hiện nay đã có nhiều tiếng nói cất lên mang những quan điểm khác với chính quyền. Các phong trào công dân kể trên mang dáng dấp của các tập hợp đa tiếng nói hơn là các nhóm độc nhất. Nhóm mạnh nhất là các nạn nhân của chế độ của hệ thống, những người khiếu kiện, các dân oan bị đàn áp trước đây, và tiếp theo đó là các trí thức nỗ lực tập hợp những người vô sản cùng khổ với các khẩu hiệu như tôn trọng hiến pháp. Stefan Lagarde ghi nhận không khí tại Trung Quốc cũng giống với văn hóa của vùng Nam Âu, nơi những điều quan trọng diễn ra trong bữa ăn, trong không khí gia đình, giữa các bạn hữu. Càng ăn, càng làm cách mạng tốt. Theo truyền thống ở Trung Quốc, khi có vấn đề, khi có bất đồng, người ta tập hợp xung quanh bàn ăn để giải quyết. Cũng tương tự trong thời gian cách mạng Hoa Nhài, phong trào mùa xuân Ả Rập, các nhà chiến đấu Trung Quốc cũng đã tập hợp xung quanh các bữa ăn để tìm cách làm thay đổi xã hội. Đây là điều khó tưởng tượng được ở một xã hội khác. Trong bối cảnh nhiều nhà tranh đấu đang bị tù đầy, nhiều người sắp sửa phải nhận các bản án nặng, tương lai hiểm nguy đang chờ đón nhiều người, nhưng các bữa ăn của các công dân mới không hề biểu lộ không khí u ám. Bữa ăn của các nhà tranh đấu là một thời điểm sảng khoái, người ta nói chuyện và cười đùa. Ngay cả trong trường hợp một khuôn khổ hẹp hơn và nghiêm túc hơn, trí thức hơn như ở quán hàng thịt, thì bản thân nhà báo Pháp không được tham dự, nhưng ông tin rằng tại đây không khí cũng không kém phần vui vẻ.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. 12 tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận và báo chí kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Quốc Quân. Luật gia Lê Hiếu Đằng tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Tổng thống Mỹ xác định châu Á-Thái Bình Dương rất quan ngại về vùng phòng không Trung Quốc. Thủ tướng Pháp công du Trung Quốc tìm kiếm đầu tư. Ân xá quốc tế tiết lộ hình ảnh mới về các trại tù Bắc Triều Tiên. Mỗi ngày một sự kiện Việt Nam chính thức đề nghị mua tên lửa siêu âm BrahMos của liên doanh Nga-Ấn. Mở đầu phần 2 hôm nay là phần điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự được các báo Pháp danh tiết mở đầu bản tin hôm nay khá tản mạn, đi từ đảo Aichi mà công cuộc tái thiết sau trận động đất năm 2010 làm hơn 300.000 người chết vẫn còn rất chậm chạp theo báo La Croix. Hiện giờ thì vẫn còn 170.000 người chưa có nhà cửa. Cho đến hồ sơ Trung Phi với Pháp chuẩn bị can thiệp khiến Libération chạy tựa một sen đầm ở châu Phi. Le Monde thì trở lại hồ sơ thuế ở Pháp, còn Le Figaro nêu bật lao động không khai báo càng gia tăng mạnh ở Pháp.
Tình trạng lao động đen, tức là không khai báo ở Pháp, đã lên đến mức rất cao. Le Figaro báo động trước hiện tượng đang bùng nổ ở Pháp. Theo tờ báo, 1/3 người Pháp cho biết là họ đang hay đã có làm việc chui không khai báo. Gần 20% thuộc diện không phải là lao động đen mà là lao động xám, tức là chỉ khai báo 1/1. Với mức thuế gia tăng hiện nay, hiện tượng này còn sẽ tiếp tục tăng lên trong nhiều lĩnh vực kinh tế.
Đây là số liệu năm 2013 trong báo cáo của Market Audit vừa được công bố. Le Figaro có vẻ e ngại trước đà gia tăng mạnh mẽ này và so sánh với số liệu năm 2008. Khi đó, chỉ có 13% người Pháp công nhận có làm việc đen. Người làm việc xám có nghĩa là khai báo 1/1 thì chỉ có 2%. Tờ báo e ngại là với thuế gia tăng, hiện tượng sẽ còn nghiêm trọng hơn trong năm 2014 tới đây. Le Figaro đã nêu ví dụ trong lĩnh vực xây dựng địa ốc, thuế từ 5,5% sẽ lên 10%. Và điều này sẽ khuyến khích các bên, khách hàng và người cung cấp dịch vụ càng ngày càng muốn thỏa thuận với nhau. Dĩ nhiên, lĩnh vực mà hai bên dễ thỏa thuận nhất là trong lĩnh vực giúp việc nhà, giữ trẻ em, dạy thêm, v.v. Hai bên đều có lợi, duy có nguy hiểm đối với người thuê việc vì có thể bị người được thuê kiện lại là hành động phi pháp, và như thế sẽ thua chắc. Còn người lao động đen như thế cũng có phần thiệt thòi, thu nhập khai báo thấp sẽ ảnh hưởng đến tiền hưu hay việc thuê nhà, vay tiền v.v. Trong ngành xây dựng chẳng hạn, thì những người lao động không khai báo sẽ không được bảo đảm trong trường hợp tai nạn. Trở lại nguyên nhân chính khiến ngày càng nhiều người tránh né luật và quy định về thuế, Le Figaro nhìn thấy là do tình hình khủng hoảng, thuế nặng và tâm lý nơi một số người không còn e sợ hiện tượng gian lận thuế nữa. Tờ báo nhìn thấy, hiện tượng nói trên đang trở thành cung cách xoay sở trong tình hình khủng hoảng khó khăn hiện nay, và nhiều người không che giấu việc làm không hợp pháp này. Một chủ tiệm bán thịt đã công nhận, thuê một người thợ hồ làm cho ông, và ông đã trả công bằng thịt bò.
Trong bài xã luận trang nhất tựa đề, thuế, cuộc tháo chạy toán loạn, báo Le Figaro đã tỏ vẻ không vui. Theo tờ báo, người ta thường nghĩ đây là môn thể thao dành riêng cho người Hy Lạp hay người Ý được liệt là vào danh sách những kẻ trốn thuế bất trị. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta, người Pháp, có lẽ sẽ phải quét tước trước cửa nhà mình. Vì ở Pháp, hiện tượng làm việc chùi cũng rất khỏe, có lẽ phải nói ngày càng khỏe hơn. Pháp, theo tờ báo, đã thực sự bước vào vương quốc kinh tế ngầm, được ước tính từ 4 đến 10% GDP toàn quốc.
Không có số liệu thống kê để đo lường hiện tượng, nhưng về làm việc khai báo giảm sụt, thuế thu được ít đi hơn, mặc dù rất nhiều thuế mới và 1/3 người Pháp công nhận làm việc trái phép năm nay, thì đến lúc phải mở mắt. Tờ báo tỏ vẻ bực dọc trước chính sách thuế hiện nay, cho là cứ đánh ở hai đầu lao động như thế thì nó biến mất, trốn vào đường ngầm. Le Figaro khuyên chính phủ cắn tạ ở Pháp là hãy bắt đầu lại từ đầu, có nghĩa là giảm thuế để người Pháp có thể làm việc mà không phải trốn tránh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trên bình diện xã hội, báo Pháp hôm nay trở lại hồ sơ giáo dục ở Pháp sau bảng xếp hạng về thành quả học tập của học sinh khối OCDE, PISA, cho các quốc gia thành viên của mình. Theo bảng xếp hạng này, học sinh Pháp có nhiều thiếu sót. Le Monde nhấn mạnh trên một nguyên nhân mà báo cáo PISA nêu lên, đó là tính chất gọi là thiếu bình đẳng của trường học tại Pháp.
Những cuộc điều tra trước đây theo tờ báo ở Pháp cho thấy rõ là khoảng cách giữa học sinh giỏi và kém ngày rộng thêm, mang lại thành công cho con em giới trung lưu giáo giới, nhưng con em giới bình dân thợ thuyền thì không. Le Monde trích lời nhà xã hội học Pierre Merle quy trách nhiệm cho các trường cấp 2. Chính sách đa dạng hóa chương trình với nhiều hướng chọn lựa đã giúp các phụ huynh tập trung vào một số trường và dẫn đến sự phân biệt xã hội rõ rệt. Hiện nay thì có quá nhiều trường tập trung học sinh kém thuộc tầng lớp bình dân thợ thuyền. Một số khác thì tập trung con em gia đình khá giả, trong lúc mà theo ông Merle, ai cũng thấy là sự hòa hợp các tầng lớp xã hội tại học đường, hòa hợp học sinh trình độ khác nhau là điều có lợi, nó khuyến khích các em kém cỏi vươn lên và không ảnh hưởng đến những học sinh giỏi.
Le Figaro trên hồ sơ này ở trang ý kiến đã đăng bài nhận định của cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Luc Ferry, phản bác phần nào kết luận của PISA, và trong hàng tựa đã nêu câu hỏi, PISA lỗi của học đường hay của gia đình?
Bài nhận định trước tiên nêu bật là PISA đánh giá về khả năng các học sinh 15 tuổi, tức là ngay trước khi giai đoạn học vấn bắt buộc kết thúc, và trên hiểu biết về toán, khoa học, khả năng đọc hiểu của các em. Nhiều người cho đấy là đánh giá về chất lượng hệ thống giáo dục của Pháp. Thì điều này thì ông Ferry hoàn toàn sai. Vì điều tra của PISA không chú ý đến việc tuyển chọn giáo sư mà ông Ferry cho là rất tốt ở Pháp, hay tính chất thích ứng của chương trình, phương pháp giảng dạy hay số lượng học sinh từng lớp. Tóm lại, PISA không chú ý đến nhiều yếu tố khác của một hệ thống giáo dục, trong đó còn phải xem trước tiên là tình trạng xã hội và nhất là các gia đình. Bài viết nhắc lại là phải phân biệt học vấn và giáo dục. Học vấn là ở nhà trường, giáo dục là ở gia đình, là của các cha mẹ. Và nếu không có sự giáo dục ở gia đình thì không thể dạy dỗ ở trường học được. Ông Ferry nêu lên nhận xét là trẻ em ngày nay thiếu dạy dỗ đến nỗi chỉ cần tổ chức một bữa ăn mừng sinh nhật ở nhà là thấy ngay, và buổi học trong lớp nhiều khi đã trở thành một buổi trừng trị thuần hóa. Kết luận của ông là gia đình không làm tròn công việc giáo dục con em mình, thì các nhà giáo cũng không thể làm trách nhiệm giảng dạy của họ. Nhìn kết quả PISA và trút tội cho hệ thống giáo dục là bỏ qua cho các phụ huynh công việc của họ mà họ không làm.
Về châu Á hôm nay, chỉ có La Khoa chú ý đến khu vực, với bài báo tìm hiểu vụ cách chức ở thượng tầng nhà nước Bắc Triều Tiên, hàng tít trên trang Thế Giới.
Theo La Khoa, đây không phải là lần đầu tiên mà ông Chan Song-taek, 67 tuổi, vừa bị cách chức, chịu số phận ngược đãi. Bài báo nhắc lại, việc chú dựng của Kim Jong-un, người vốn được xem nắm thực quyền sau khi Kim Jong-un qua đời, đã từng biến mất năm 2004, có lẽ bị quản thúc hay bị đưa đến trại cải tạo lao động. Ông xuất hiện trở lại vào năm 2006, dẫn đầu phái đoàn đến Bắc Kinh đàm phán trên việc phi hạt nhân hóa bán đảo. Từ tháng 12/2011, sau cái chết của Kim Jong Un, thì ảnh hưởng của nhân vật được xem như một nhà cải cách, mở cửa kinh tế theo mô hình Trung Quốc đã được cảm nhận rõ trong quân đội cũng như về kế hoạch kinh tế. Lạc Khoa nhận định là nếu việc cách chức thực sự diễn ra, thì đó là một sự thay đổi sâu sắc trong đường hướng chính trị kinh tế của Bắc Triều Tiên, mà nhiều người hiện nghĩ là chế độ đang đi dần trên con đường mở cửa, tự do hóa phần nào kinh tế. Sự tự do hóa kinh tế phần nào đã được chứng kiến ở các thành phố lớn. Báo chí từng cho thấy hình ảnh các trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hiệu, vân vân. Lạc Khoa nêu giả thuyết, nếu vì lý do sức khỏe mà ông Trang Song Tech phải rời khỏi sân khấu chính trị, thì ông vẫn giữ được ảnh hưởng của mình. Còn nếu vì bất đồng ý kiến với Kim Jong-un về đường lối chính trị hay kinh tế, thì sẽ diễn ra sự thay đổi chính trị quan trọng nhất ở Bắc Triều Tiên từ khi Kim Jong-un lên thay cha nắm quyền.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Chiến thuật Dương Đông Kích Tây của Bắc Kinh tại Hoa Đông. Tú Anh thực hiện tạp chí với phần phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Thái Bình Dương, nơi hạm đội 7 của Mỹ ngự trị từ sau Thế chiến thứ hai 1945, mất dần ý nghĩa Thái Bình. Sự kiện đáng lo mới nhất biểu hiệu cho tình trạng căng thẳng leo thang vừa xảy ra vào ngày 23 tháng 11. Sau nhiều năm đưa tàu kiểm ngư hải giám xâm nhập quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tranh giành với Nhật Bản và gọi là yếu ngư, Bắc Kinh đột ngột và đơn phương thiết lập vùng nhận dạng và phòng không, bao trùm gần như toàn vùng biển Hoa Đông chồng chéo lên không phận và hải phận của ba nước Bắc Á khác là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong những ngày qua, để phản ứng lại thái độ hung hăng đe dọa của Bắc Kinh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều đưa phi cơ chiến đấu lên không phận, nơi gây xung khắc này, nhưng chưa xảy ra một cuộc đụng độ nào với máy bay Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa thêm máy bay săn tàu ngầm vào khu vực tăng cường cho lực lượng tại chỗ. Nhật Bản tham gia vào chiến lược lá chắn chống tên lửa của Hoa Kỳ. Hàn Quốc thông báo kế hoạch mua 4 máy bay tiếp săn trên không, hoặc của Mỹ hoặc của Pháp để nâng cao năng lực tác chiến của các phi đoàn bảo vệ hải đảo xa xôi. Trả lời phỏng vấn AFP, chuyên gia quốc phòng Nhật Bản Tahihiko Yamamoto nhận định, tình hình rất bi quan, do không bên nào nhượng bộ bên nào. Đối với Nhật có hai lý do, một là tài nguyên dưới đáy biển, hai là tinh thần bất khuất của dân tộc Phu Tan. Ở phía Nam, Philippines có kế hoạch cho Hoa Kỳ đặt radar nhìn ra biển Đông Nam Á và mua thêm tàu chiến của Mỹ, Pháp, Nhật. Cũng ở vùng biển Đông này mà Trung Quốc gọi là Hoa Nam, công luận chưa quên vào năm 1974, Bắc Kinh đã bất ngờ huy động hạm đội Nam Hải đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, đang do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Năm 1988, cũng bằng vũ lực, Trung Quốc đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Từ thập niên nay, Bắc Kinh đưa ra cái gọi là đường biên giới chính đoạn và tuyên bố hơn 80% vùng biển Đông Nam Á là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Giới quan sát ghi nhận là từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì Hoa Lục đột nhiên tránh gây bất bình với Đông Nam Á nhưng lại leo thang gây áp lực với Nhật Bản. Tuần trước Hoa Kỳ phản ứng cứng rắn qua động thái cho hai pháo đài bay B-52 bay vào vùng nhận dạng của Trung Quốc, nhưng sau đó lại khuyên các hãng hàng không dân dụng tuân theo yêu sách của Bắc Kinh. Hầu hết các nhà phân tích không tin là Trung Quốc đủ sức áp đặt trên biển Hoa Đông. Nếu các cơ quan tuyên truyền của Bắc Kinh kêu gọi phải cho Nhật biết tai thì ngược lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định không nhắm vào một nước nào. Thái độ mâu thuẫn này mang ý nghĩa như thế nào? Bắc Kinh có những mưu đồ gì và sẽ đi đến đâu? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ, kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi một vòng ba nước Đông Bắc Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong cái bối cảnh Trung Quốc lập một cái vùng gọi là nhận dạng phòng không mới, gây lo ngại trong khu vực. Thưa giáo sư, trên thế giới dường như có khoảng 20 quốc gia thành lập vùng nhận dạng phòng không. Tuy nhiên vì sao cái vùng phòng không của Trung Quốc đưa ra lại gặp một cái sự phản đối rất là mạnh
thực tế thì Trung Quốc chơi cái ván cờ gì với những cái mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ra sao khiến cho Nhật Bản, Hàn Quốc lẫn Đài Loan đều lo ngại.
Đặc biệt của cái vùng phòng không này là các cái vùng phòng không khác thì thế là ở trên không phận, ở trên lãnh thổ của họ. Còn đằng này đó thì Trung Quốc vạch các vùng nhận diện đó đó là không những trên lãnh thổ của họ mà là cái lãnh thổ mà họ gọi là của họ đó lại bao trùm là cái đảo Senkaku, là đảo có tranh chấp với Nhật. Thế thành ra đó nó đưa ra một cái trường hợp rất đặc biệt. Và như vậy là có tìm cách ảnh hưởng đến cái sự vùng tranh chấp đó. Thế thì cái chính sách của Trung Quốc hiện nay là vấn đề là tìm cách lấy lại những cái chủ quyền biển đảo mà họ gọi là của họ. Họ theo chính sách lâu rồi là cái kiểu mà mềm nắn rắn buông rồi tầm ăn dâu, tiến được bước nào thì tốt được ấy, không có thể lợi lùi lại. Rồi dương đông kích tây, khi thì hòa hoãn ở bên Đông Nam Á thì nhấn mạnh ở phía đảo Bắc Á. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Và cái chính sách như vậy thì họ sẽ không thay đổi, họ cứ từ từ họ tiến lên thôi.
Thưa giáo sư, cái phản ứng của Hoa Kỳ trong mấy hôm nay là đưa B-52 xâm nhập vùng phòng không của Trung Quốc để chứng tỏ là Hoa Kỳ không có nhượng bộ. Mặt khác thì gửi Phó Tổng thống Joe Biden. Thật ra thì cái chuyến đi sang Đông Bắc Á lần này đã được dự tính trước. Thưa giáo sư, thì Hoa Kỳ có thấy rõ hết những cái mưu kế của Bắc Kinh hay không?
Thì dĩ nhiên là có thấy rõ cái mưu kế đó. Khi mà Trung Quốc đưa ra cái vùng nhận diện phòng không đó thì như ông nói đó, cả ba cái nước ở Nhật, Đại Hàn, Hoa Kỳ đều là phản đối. Cả Đài Loan cũng phản đối luôn. Cái mà phản đối mạnh nhất là của Mỹ và Nhật, họ cứ tiếp tục đưa máy bay vào không phận đó. Và Nhật lại còn bảo cái máy hành hàng không dân sự của họ là đừng có theo tuân thủ luật lệ của cái Trung Quốc. Thế thành ra chúng ta thấy là rõ ràng là Hoa Kỳ không có lùi bước. Và gần đây nhất là trong cuộc nói chuyện điện thoại của ông Chuck Hagel với ông Tổng trưởng Quốc phòng của Nhật, thì ông Chuck Hagel nói rõ là Mỹ ủng hộ lập trường của Nhật. Tức là lập trường của Mỹ là như thế này: Mỹ không can dự về tranh chấp biển đảo, nhưng mà hiện nay thì Mỹ công nhận rằng là cái biển đảo, cái sở đảo Senkaku đó là do Nhật chiếm đóng, Nhật quản lý, cho nên nếu mà có chiến tranh xảy ra thì Mỹ sẽ phải can dự bởi vì hợp quốc phòng thủ chung. Thì ông ấy lại nhắc lại cái lời cam kết đó với Nhật Bản, thì đó chứng tỏ là họ muốn cho ông Trung Quốc biết rõ là lập trường họ cứng rắn như thế, cho nên không nên có những hành động mà có tính cách liều lĩnh và hiểu lầm.
Thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, xin giáo sư có thể phân tích một cách rộng rãi hơn về cái phản ứng của Mỹ, Nhật, Đại Hàn và Úc trong những ngày qua ra sao? Từng nước có thể khai thác cái cơ hội này như thế nào trong tương lai?
Thực ra đó thì là các nước đó, đều lên tiếng chỉ trích cả. Còn hành động đó thì nó tương đối nó khác nhau. Như ông Nhật và ông Đại Hàn đó thì không những phản đối, mà ông Nhật thì còn bay máy bay lên qua cái vùng đó và còn ra lệnh cho các hàng không dân sự là không có quân thủ cái điều đó. Thế còn ông Mỹ đấy có hành động hơi lạ, là một mặt ông cứ máy bay vào, một mặt ông bảo ủng hộ Nhật, một mặt thì ông lại bảo máy bay hàng không dân sự nên tuân thủ những cái luật của ông Trung Quốc. Nhưng mà tôi lại thấy phát ngôn viên lại không nói như thế, thành ra lại cũng lại cái kiểu mà phản ứng với lờ mờ để cho ông Trung Quốc muốn đoán thì chỉ đoán. Và muốn để cho ông máy bay dân sự muốn làm gì thì dân sự, mà ông Mỹ không có chịu trách nhiệm. Trong khi đó thì các cái quốc gia mà Đông Nam Á thì không có ai là lên tiếng phản đối, mà lại còn dường như là đi theo cái luật đó bởi vì sợ nguy hiểm nếu mà máy bay họ vào bọn đó. Thế thành ra đó là về trường hợp của Trung Quốc thì Trung Quốc có hai điểm. Thứ nhất là ông ấy cứ tiến lên được tí nào ông tiến, như tôi nói vừa nãy đó. Nhưng mà nếu khó thì ông lại lùi. Thế bây giờ họ về vấn đề giữ vùng nhận diện quân sự thì họ có giữ không? Thì theo tôi nghĩ là họ cứ giữ, bởi vì họ không thi hành thì không sao. Là bởi vì có hai cái điểm mà mình phải để ý đến cái chính sách Trung Quốc như thế này này. Trung Quốc thì là cái người không hài lòng với nguyên trạng, phải tìm mọi cách để thay đổi nguyên trạng. Trong khi các cái nước kia thì phải giữ nguyên trạng, muốn giữ nguyên trạng, cho nên không thường thường là có phản ứng, chứ không phải có chủ động. Thành ông Trung Quốc có chủ động, ông làm được thì ông làm, không làm được thì thôi. Ông ấy nói lên rồi mà ông ngừng lại thì cũng chẳng sao cả. Thế thành ra đó là cái điều mà các quốc gia nó mỏi mệt lắm, mà họ mỏi mệt thì là Trung Quốc sẽ thành công. Trong trường hợp mà cái việc vừa rồi Senkaku đó, thì ông Nhật, ông Mỹ, ông Đại Hàn chống, nhưng mà nếu các quốc gia khác, nhất là các quốc gia nhỏ Đông Nam Á mà không chống, thì tương đối là ông đã thành công rồi. Và khi mà ông đã thành công như vậy, thì không có điều gì mà ông không áp dụng cái nhận diện phòng không ở trong biển Đông Nam Á.
thưa giáo sư, vì sao Trung Quốc lập một cái vùng phòng không mà với những cái lời tuyên bố có tính cách đe dọa với các nước láng giềng như vậy? Phải chăng Trung Quốc không có liệu trước được những cái phản ứng của các nước xung quanh? Đại Hàn đã thông báo là sẽ mua máy bay tiếp liệu xăng ở trên không trung để giúp cho cái khả năng tác chiến của các phi đoàn chiến đấu cơ của Đại Hàn hoạt động mạnh hơn. Và Nhật Bản từng bước đi sâu vào cái kế hoạch lá chắn chống tên lửa với Hoa Kỳ. Trước những cái phản ứng này thì Trung Quốc sẽ làm gì?
Thì như tôi đã nói là họ chơi cái kiểu là tầm ăn dâu, tiến được thì tiến, được khi nào hay thì ấy, rồi mềm nắn răng buông, rồi dương đông kích tây. Thì họ rất là uyển chuyển trong chính sách của họ. Nếu mà trường hợp cũng như chúng ta thấy là trong cái trường hợp này này, thì Trung Quốc đưa ra những cái lời tuyên bố, những cái tín hiệu là mâu thuẫn để họ có thể tiến được mà cũng lùi cũng được. Thí dụ như là khi mấy ông tướng Trung Quốc và báo chí Trung Quốc đòi phải bắn hạ các phi cơ đi vào là xâm nhập các cái vùng đó mà lại không tôn trọng các luật lệ của Trung Quốc. Thì trong khi đó thì gọi là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ấy, thì lại nói rằng là cái vùng nhận diện đó là không phải là không phận mà cũng không phải là phân cộng lấy rộng. Và phi cơ của các nước ấy, kể cả máy bay thương mại mà khi quay qua vùng đấy trong các phi vụ bình thường và tuân thủ luật quốc tế thì không bị ảnh hưởng gì cả. Chúng ta thấy là cái tín hiệu nó cứ mâu thuẫn như vậy. Thành ra nó tiến được và nó lùi cũng được. Đó là lỗi của Trung Quốc. Một cái khác ấy, thì chúng ta thấy nói là anh em Trung Quốc cái ảnh hưởng ngắn hạn ấy, thì chúng ta thấy là như tôi thấy nói là nếu các quốc gia khác đúng nào mà tuân thủ đó thì nó thắng lợi phần nào. Và có thể nó đưa đến cái chuyện áp dụng cái gọi là phòng nhiệt điện toàn công cái vùng của Đông Nam Á là nguy hiểm các quốc gia đó lắm. Thế điểm thứ hai nữa là trong cái tương lai cho lâu dài thì Trung Quốc cũng một mặt khác cũng nhắm lại cái việc là tìm cách ảnh hưởng đến cái phong trào phản chiến chống chiến tranh ở bên Nhật Bản và tìm cách chia rẽ Mỹ với Nhật. Bởi vì nếu mà một cái kia mà nó cứ làm gắng gắng quá như thế đó, Mỹ có khó khăn nội bộ hay khó khăn ở chỗ khác và những cái phải thực hiện những việc tốn kém quá thì là Mỹ sẽ ngừng lại. Thành họ là nhắm cái lâu dài như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mà Đại Hàn và ông Nhật Bản tăng phòng thủ thì tôi nghĩ là họ cũng nhắm được điều đó, tức là họ làm mạnh lên để cho Mỹ thấy rằng là cái gánh nặng không phải chỉ có Mỹ đâu, và họ cố gắng họ đóng góp vào cái việc phòng thủ đó và Mỹ cũng nên ở lại. Thế thành ra trường hợp này thì thật ra tôi cũng nghĩ là không có cái sự tính toán sai lầm như là nhiều người nói, mà đó là chính sách của họ, cố gắng họ làm cho đến cuối cùng, đến khi nào mà không được thì họ mới thôi. Đó là cái thử thách rất lớn cho các quốc gia ở cái vùng Bắc Á và Đông Nam Á. Ở Bắc Á thì chúng ta thấy là họ, thứ nhất họ giàu có và họ đã có sức mạnh quân sự rồi thì họ tăng cường thêm. Và thứ hai là họ đã có những cam kết phòng thủ với Mỹ cho nên họ vững hơn. Và tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của cái vùng Bắc Á này, tôi nghĩ là Trung Quốc cố gắng nhưng mà cũng khó có thể thực hiện được, ít nhất là trong trung hạn.
Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là lập trường của dân chúng ở Trung Quốc lần này rất là đặc biệt. Trên cái mạng thông tin điện tử thì họ không ngần ngại chế nhạo quân đội và chính quyền của họ là bắn B-52 bằng mồm. Thì thưa giáo sư, có thể diễn giải cái tâm lý của dân chúng Trung Quốc như thế nào? Phải chăng là họ thấy được là chính quyền Trung Quốc đang có những cái khó khăn nội bộ, muốn định hướng dư luận bằng một cái cuộc xung khắc gì đó ở bên ngoài?
Ở trong cái chính trị quốc tế thì người ta có cái gọi là cái đề nghị, cái lý thuyết rằng là gọi là frustration aggression, tức là anh bị bất mãn ở trong nước ấy, thì là anh aggression, anh biến ra bên ngoài để thật xì hơi cái đó đi. Thế trong trường hợp này thì vì thế cho nên tôi thấy nghĩ là một số người nghĩ rằng là vì áp lực nội bộ cho nên ông Tập Cận Bình phải làm như vậy. Tôi thì tôi nghĩ hơi khác, áp lực nội bộ thì nước nào cũng có. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái chính trị Trung Quốc trong những ngày tháng gần đây đó, thì chúng ta thấy ông Tập Cận Bình, ông đã củng cố vững chắc được địa vị của ông ở trong nước Trung Quốc rồi. Cho nên ông mới có nhiều uyển chuyển để có thể cân đo những bước đi, mà có thể có bước đi có tính cách liều lĩnh, có tính toán của ông ấy. Ông ấy tiến được thì ông cũng có thể lùi được. Cái điều mà không ai tiên đoán được, kể cả ông ấy, là vì cái sự căng thẳng này, tình trạng căng thẳng này có thể gây ra những đụng độ mà không ai mong muốn, hoặc là vì tai nạn, hoặc là vì sự cố kỹ thuật, hoặc là bởi sự hiểu lầm, thì đó là cái điều nguy hiểm nhất mà có thể ra trong cái sự tính toán của ông Tập Cận Bình này.
Thưa giáo sư, người Trung Quốc cũng như người Việt Nam có cái câu gọi là ngư ông đắc lợi. Liệu những cái động thái gây hấn của Trung Quốc lần này có tạo cơ hội tốt là một cái cơ hội tốt cho Hoa Kỳ thực hiện một cách dễ dàng hơn cái sách lược đổi trục về châu Á-Thái Bình Dương, vừa có chính nghĩa mà vừa được sự ủng hộ trực tiếp và tình nguyện của Nhật Bản và Đại Hàn chẳng hạn.
Cái đó thì đúng, và như tôi nghĩ là có một điều lợi ngay lập tức đó. Và trước khi cái vụ này xảy ra đó, thì giữa Nhật và Nam Hàn đã có mâu thuẫn. Thế thành ra chuyện này là khiến cái mâu thuẫn đó tương đối bị giảm đi. Thứ hai nữa, là ở trong nội bộ Mỹ đó, thì họ đương có nhiều rắc rối trong nội bộ và họ không có muốn để ý bên ngoài. Nhưng cái chuyện này cũng có thể, tính theo khung hăng này cũng có thể khiến cho ông Tổng thống Mỹ, cái chính quyền Mỹ hiện đại được cái ủng hộ của các nhà lập pháp. Không phải là chỉ Cộng hòa, bởi Cộng hòa thì luôn luôn là cứng rắn rồi. Thì những người trong đảng của ông cũng có thể ủng hộ ông trong một chung sách trời trục Á Châu. Bởi vì một số người nói là tôn kém đó. Thì trong trường hợp này thì nếu mà cái sự hung hăng của Trung Bộ khiến Mỹ có thể chuyển cái chuyện đó về trong nước Mỹ của mình và để cho người ta nhìn thấy thì sẽ được ủng hộ nhiều hơn trong cái chính sách xoay trục của Á Châu. Thành ra cái xoay trục Á Châu nó điều kiện hai, thứ nhất là được ủng hộ của nước Mỹ và thứ hai là cái sự đóng góp của quốc gia bên ngoài. Thì cái tình trạng này ít nhất là trong trước mắt nó đã tạo cái đó cho ông Mỹ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Washington.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa của RFI. Chúng tôi mở đầu loạt bài nói về nghệ thuật ẩm thực của Pháp nhân những ngày lễ cuối năm. Trong tạp chí ngày mai, Tuấn Thảo sẽ đề cập đến các món ăn nấu với nấm truyết, một trong những hương liệu đắt tiền nhất của các nhà đầu bếp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Fine China qua phần trình bày của Chris Brown.